Kính thưa quý cha và quý ông bà và anh chị em thân mến, trong thời gian gần đây con đi dự nhiều đám tang. Có những vị chết khi tuổi đã trường thọ, có những vị thì chết khi mới hưởng dương, có những vị thì sau một thời gian đau lâu bệnh dài ra đi một cách êm ái, cũng có những vị ra đi rất đau đớn và có vẻ đầy tiếc nuối. Có những người như hoàn thành cuộc đời để êm đềm chút hơi thở cuối cùng, nhưng cũng có những người ngổn ngang giang dở biết bao nhiêu những dự phóng của mình mà vẫn phải ra đi. Rất nhiều cái chết khác nhau, rất nhiều những cảnh ngộ khác nhau, có thể rất nhiều những nỗi niềm khác nhau khi nhắm mắt xuôi tay. Tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe ba cái chết của ba người tử tội trên thập giá. Ba cái chết là nhiều, và ba cái chết chúng ta cũng có thể đọc thấy ở đó ba gương mặt của sự chết khác nhau ở trong nhân loại chúng ta. Thứ nhất, cái chết của người được gọi là người trộm bên tay trái của Chúa Giêsu. Anh ta không muốn chết. Anh ta hẳn còn rất trẻ. Anh ta còn cả một cuộc đời và một tương lai. Anh ta phản ứng rất mãnh liệt trước cái chết, và anh ta muốn bám víu níu kéo cái chết đó. Ngay cả sự bám víu níu kéo đó là sự thách thức đối với Chúa Giêsu hay đối với Thiên Chúa. Ông là đấng cứu thế thì hãy cứu mình và cứu cả chúng tôi nữa. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trong những cái chết hay trong những nỗi niềm của chúng ta một cách rất tự nhiên và con người khi chúng ta cận kề đối diện với cái chết. Có thể có những phản ứng, có thể có những níu kéo, có thể có cả những khủng hoảng về niềm tin nữa. Nhưng không có nghĩa là hết hy vọng, bởi vì chúng ta lại thấy một cái chết khác nơi gương mặt của người được gọi là trộm lành, mà truyền thống cho rằng đó là vị thánh đầu tiên ở trong thiên quốc. Anh ta đã khiển trách người chiến hữu trộm cắp cùng với mình rằng mình chết như vậy là đáng tội. Anh ta không có tiếc nuối gì, anh ta không níu kéo gì. Anh ta chấp nhận cái chết để chấm dứt một cuộc đời xem ra không mấy tốt đẹp. Anh ta lại trong lúc như vậy nhìn ra được một niềm hy vọng, lại nhìn ra được ở nơi Đức Giêsu kẻ cũng sắp chết như mình một sự sống, một lời hứa về nước Thiên Chúa. Có lẽ một đôi lần anh ta cũng đã từng nghe Đức Giêsu nói về vương quốc của Thiên Chúa. Ở nơi đó sự sống hoan lạc, bình an, vĩnh cửu. Nhưng anh ta không để ý lắm. Và giờ đây trên thập giá anh ta gặp lại con người đó, một người công chính được nhiều người kính trọng, một người được coi là đấng cứu độ, một người như thế mà cũng sắp chết. Và anh ta nhớ lại để rồi kêu cầu Chúa Giêsu: Lạy Ngài Giêsu, khi nào về nước của Ngài, xin nhớ đến tôi. Người ta vẫn gọi đó là đức tin trong những giây phút cuối cùng, một lời tuyên xưng đức tin trong sự bế tắc cùng tận. Nhưng cái chính đó là Đức Giêsu đang hiện diện trên thập giá. Người chính là sự thôi thúc để cho người ta có thể tin vào một Thiên Chúa, đấng mà đã có thể chết ở trên thập giá cùng với nhân loại, với tất cả những nỗi niềm của chúng ta về cái chết. Và chính cái chết của kẻ tử tù đóng đinh ở giữa đồi Canvê ngày ấy là cái chết đem lại ý nghĩa cho tất cả những cái chết khác. Cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thấy người cũng phải thổn thức, cũng phải đổ mồ hôi máu, cũng phải kêu xin. Nhưng đó là cái chết của sự vâng phục đến cùng, là cái chết của một sự tự nguyện chết để cho những người đáng chết được sống. Và cái chết đó hứa hẹn một sự phục sinh. Chúa Giêsu ở trên thánh giá, người cũng đã kêu lên những tiếng thổn thức. Nhưng người nói với anh trộm lành, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Mở ra một chân trời mới, mở ra một thực tại mới ở trong Thiên Chúa, mà chính con Thiên Chúa phải chia sẻ tất cả những nỗi niềm của nhân loại chúng ta cho đến tận cùng trong cái chết của người. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta có thể hồi tưởng lại những gương mặt của những người thân yêu, quen biết của chúng ta đang an nghỉ ở đây hoặc an nghỉ ở những nơi khác. Chúng ta cũng có thể nhìn ngắm cuộc đời của họ với những nỗi niềm sống chết của họ trong cuộc đời đó. Có khi cũng rất đau đớn, quay quắt. Có khi cũng tiếc nuối và bám víu. Có những lúc dường như là bị khủng hoảng về niềm tin. Nhưng cũng có những người an bình, thư thái đón nhận cái chết. Có những người luôn sẵn sàng. Có những người cảm thấy mình chết sẽ bước vào cõi sống. Và tất cả những điều đó chúng ta có thể nói được cứu chuộc, được làm cho trở nên viên mãn trong đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông ngôn sứ Isaiah nói đến ngày mà Chúa sẽ làm cho tất cả tang tóc trở thành niềm vui, người lau khô mọi giọt lệ, người sẽ làm cho những gì là buồn bã trở nên hân hoan như người ta dự một bữa tiệc thịnh soạn vậy. Trên núi này, Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ, cất đi mọi cái khăn tang cho dân người, mọi nỗi nhục nhằn và đau khổ sẽ biến mất. Ngày ấy là ngày nào? Ngày ấy Chúa đã thực hiện khi Israel từ cảnh lưu đày tù tội trở về trong hân hoan. Ngày ấy là ngày mà chúng ta đang trông đợi trong ngày cánh chung, khi Chúa Kitô quang lâm vinh hiển để tất cả được biến đổi thành hoan lạc bình an ở trong nước trời. Nhưng chúng ta cũng có thể nói chúng ta đang cử hành ngày ấy trong đức tin và trong niềm hy vọng, khi chúng ta đang tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Chúng ta cũng đang sống ý nghĩa của ngày ấy, ngày mà chúng ta thấy nếu nối từ cựu ước sang đến ngày cánh chung thì gom gộp tất cả những nỗi niềm của cuộc nhân sinh này của chúng ta. Tất cả được biến đổi, tất cả sẽ là trời mới và đất mới trong Chúa Giêsu chết và phục sinh. Nhưng từ nay cho đến ngày ấy, chúng ta vẫn cứ phải sống và bước đi trong cuộc lữ hành của đức tin. Và chúng ta vẫn cứ gặp lại những nỗi niềm như biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta đã sống và đã qua đi. Thánh Phaolô nói với chúng ta ở trong bài đọc thứ hai hôm nay, đó là một cái sự quay quất khôn nguôi, một sự rên xiết và quằn quại của thọ tạo đã bị tội lỗi thống trị và làm cho hư mất. Chúng ta vẫn rên xiết trong lòng, vẫn đau đớn quằn quại, nhưng Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng sự đau đớn quằn quại và rên xiết đó như một cuộc sinh nở để có một đời sống mới, để có một niềm vui, để có một cái gì đó hoàn toàn khác với những điều mà chúng ta đang sống, chúng ta đang chịu và chúng ta đang trải nghiệm ở cuộc đời này. Thưa cộng đoàn, trong một tu viện của dòng Đa Minh có một căn phòng, người ta treo ở đó các bộ áo ròng của các tu sĩ đã qua đời. Và khi những anh em bắt đầu sống đời sống tu trì trong dòng Đa Minh, khi bước vào nhà tập thì bề trên cha giáo dẫn các thầy đến đó chọn cho mình một bộ áo ròng của kẻ đã chết. Có lẽ cũng có nhiều người sợ khi phải mặc chiếc áo ròng của người đã qua đời. Mặc tấm áo ròng của các anh em đã ra đi trước chúng ta. mặc lấy cuộc đời của họ, ơn gọi của họ, sứ mạng của họ, mặc lấy tất cả những nỗi niềm của họ, vui buồn sướng khổ, mặc lấy cả niềm hy vọng, đức tin của họ, mặc lấy cả những yếu đuối, đớn đau của anh em mình. Tất cả chúng ta đều đi cùng một hành trình như vậy. Và hôm nay khi chúng ta cử hành việc tưởng niệm các tín hữu đã qua đời, chúng ta có thể nói mình cũng đang mặc lấy những cuộc đời như họ, mình cũng đang mặc lấy đức tin, đức trông cậy, mình cũng đang mặc lấy tất cả những cái lo toan, vất vả, có khi cả những hoài nghi, những thất vọng. Và cuối cùng, chúng ta cũng mặc lấy chính cái chết của anh chị em chúng ta. Chúng ta tưởng nhớ, hay chúng ta kính nhớ, hay chúng ta có thể nói là mừng kính tất cả các vị đã ra đi trước chúng ta. Các ngài đã đi chọn hành trình, các ngài dù thế nào đi chăng nữa, các ngài có thể trải qua những cái chết khác nhau, như chúng ta thấy tiêu biểu như những cái chết của ba vị tử tù ở trên thập giá. Chúng ta không xét đến vấn đề luân lý của người gọi là trộm bên tay trái, nhưng mà chúng ta chỉ xét như một con người, thì đó cũng có thể có những nỗi niềm trong chúng ta hay anh chị em chúng ta. Tất cả sẽ được cứu chuộc, tất cả sẽ được làm cho mới mẻ, tất cả sẽ được phục sinh trong cái chết của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hy vọng như thế, để chúng ta cũng tiếp tục cuộc lữ hành niềm tin của chúng ta trên cuộc đời này. Và xin Chúa cho chúng ta cũng được như các anh chị em chúng ta đã qua đời, đi chọn hành trình đó và gửi gắm, hay nói như người trộm lành trên thập giá nói với Đức Giêsu: xin nhớ đến tôi ở trong nước Ngài. Và chắc chắn cuộc đời như thế, Chúa sẽ nói: hôm nay tôi nói thật cho anh chị em biết, anh chị em sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Amen.